Dạ vâng, Quốc Duy xin được kính chào quý vị khán thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và từ phòng gam của đài, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến anh Đỗ Phúc tại Houston ạ.
Dạ vâng, chào giáo sư. Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là anh Quốc Duy từ Dallas. Thưa anh Quốc Duy, ở Dallas thì thời tiết như thế nào ạ?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì thời tiết sau cơn mưa thì bầu trời cũng tương đối là trong lành hơn một tí. Hy vọng là ngày hôm nay sẽ không có một giọt mưa nào để cho quý vị có thể ra ngoài đi chợ và cũng như là đi chơi cùng với gia đình thưa anh.
Vâng, nhưng mà hôm nay thì ở Houston trời rất là ướt át, sáng từ sáng sớm tới bây giờ trời vẫn còn mưa và mưa rỉ rả từ đêm qua tới sáng hôm nay và bầu trời vẫn còn rất là xám xịt thưa anh Quốc Duy. Và trở lại với giáo sư Khương Hữu Lộc, xin kính mời giáo sư gửi lời chào thính giả hai miền Houston và Dallas ạ.
Dạ vâng, dạ tôi kính chào quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston.
Dạ vâng, thưa giáo sư, như vậy thì giáo sư có thể gửi đến quý khán giả hai miền Houston và Dallas là cái tình hình thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua thưa giáo sư, những cái thông tin mà tóm gọn nhất thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ. Thưa thị trường chứng khoán có một phần gọi là gợi dậy là một tí xíu sau những cái ngày tháng rất là chao đảo. Tuy nhiên thị trường mặc dầu vẫn cao nhưng mà vẫn thấp hơn cái mức cao điểm nhất trong cái thời gian cận đại. S&P 500 kết thúc là 2.768 điểm, Dow Jones 30 là một cái index người ta theo dõi nhiều, nhưng mà cái lạ lùng đó là chỉ có 30 công ty thôi, mà trong này những cái công ty technology rất nhiều. Đó là cái lý do mà Dow Jones xuống rất nhiều và gọi là khởi dậy đôi chút. Kết thúc ở cái mức là 25.444 điểm. Quý vị nhớ là cách đây một tuần, hai tuần đó, thì Dow Jones đã lên gần tròn trèm cái mức 27.000, có nghĩa là xuống gần như 1.500 điểm trong một thời gian chỉ có hai tuần thôi. Nasdaq là 7.450 điểm, Russell 2000 là cái index những công ty nhỏ hơn ở cái mức là 1.542 điểm. Giá dầu thô xuống đôi chút. Dưới mức 70 thì tôi cảm thấy phấn khởi vì có một thời gian giá dầu thô lên khỏi mức 71-72 đô la, hiện giờ là 69 đô la. Giá vàng vẫn giữ cái mức khá hơn hồi xưa, là trên 1.200 đô la, hiện giờ là 1.230, giữ cái mức rất là khá thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trước khi mình vào cái chương trình ngày hôm nay thì xin cho phép Quốc Duy được hỏi giáo sư là mới đây giáo sư có một cái buổi nói chuyện đầu tiên với là đài VOA được mang tên là Câu chuyện Kinh tế. Thì giáo sư có thể nào chia sẻ thêm về điều này và làm thế nào để cho quý vị thính giả có thể nghe được chương trình này thưa giáo sư?
Dạ vâng, dạ thưa cảm ơn anh hỏi. Chúng tôi rất vui đã bắt đầu một cái chương trình Câu chuyện Kinh tế của đài VOA. Vì đài BBC, như quý vị biết thì có cái chương trình kinh tế nhưng đài VOA lại không có. Thì chúng tôi khởi đầu cái chương trình này và đó là một cái chương trình hàng tuần sẽ xảy ra vào ngày thứ Sáu khoảng 10 giờ rưỡi của giờ Texas. Quý vị có thể vào trong Facebook hoặc là trong đài Sài Gòn Radio, nó có con số mà mình có thể nghe live đài VOA. Nhưng mà hay hơn hết là quý vị có thể vào Facebook hay là đánh Google đó. Quý vị chỉ cần đánh VOA tiếng Việt. Khi đánh VOA tiếng Việt đó thì nó có một cái section nó gọi là video. Quý vị click lên đó thì những cái video nào mới nhất hay là lâu nhất của nó cũng lưu trữ trong đó. Phần nhiều trong ngày đó là lưu trữ đó. Chúng tôi rất vui là khi làm việc lần đầu tiên được khán thính giả họ phản ứng rất nhiều và những lời rất là khích lệ. Trong vòng nửa tiếng đầu đó, chúng ta đã thấy trên 8.000 người vào coi và xem và có những cái câu hỏi live để trong lúc chúng tôi nói chuyện. Và ngày hôm nay là một ngày, sau một ngày nói chuyện đó, đã trên 22.000 người vào xem thưa anh.
Thì phần cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trở lại với chương trình Kinh tế Tài chánh hôm nay, thì câu hỏi đầu tiên mà Đạo Phúc muốn đặt ra cho giáo sư đó là, thưa giáo sư, thì như giáo sư đã trình bày cái thông tin về thị trường chứng khoán trong tuần qua rất là chao đảo. Như vậy thì xin giáo sư có thể tóm gọn lại những yếu tố nào mà đã làm cho thị trường chứng khoán chao đảo trong tuần, hai tuần qua, và liệu cái điều này có tiếp diễn hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, cái danh từ mà người ta gọi là cái market volatility đó, nó sẽ tiếp diễn như chúng tôi đã trình bày cả 6-7 tháng nay đó, là cái chuyện này là mình phải ước đoán nó sẽ xảy ra và nó đang xảy ra. Cái điều này sẽ tiếp diễn. Hiện tại đó là một cái adjustment ở trong market. Sở dĩ thị trường thay đổi nhiều đó là tại vì liên tục trong năm đó, Quỹ tiền tệ liên bang đã gia tăng tiền lãi 2 lần và cuối tháng 9 gia tăng một lần thứ 3, mà chẳng những không phải là lần thứ 3 mà họ nói rằng họ tiếp tục gia tăng. Điều này Tổng thống Trump đã chỉ trích nặng nề. Tuy nhiên, đó là một cái yếu tố rất là căn bản, là vì tất cả mọi người họ đầu tư, họ nói rằng bây giờ T-bill, tất cả những cái bond, những cái rate của cái bond, những cái trái phiếu nó cao hơn, thì họ nói rằng họ ra khỏi cái stock market đang cao để họ cash in cái số tiền lợi nhuận và họ vô một cái đầu tư nó an toàn hơn. Đó là một yếu tố. Yếu tố thứ nhì nữa, như quý vị biết, là chiến tranh thương mại của Trung Quốc đang đi vô giai đoạn thứ hai, vẫn tiếp tục nóng và không thấy hạ nhiệt tí nào. Và cái thứ ba nữa đó là họ nghĩ rằng những cái gì mà gọi là tốt đẹp và kích thích nền kinh tế đó đã xảy ra. Và bây giờ cái tiếp tục, cái đà này nó sẽ không tiếp tục, mặc dù nó vẫn tốt chứ không phải là tệ hại gì. Nhưng mà gia tăng một cách vũ bão như vậy nó không có nữa, nhất là cái nền kinh tế toàn cầu. Đó là những yếu tố chung quy nó như vậy thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới chia sẻ, đó là hiện chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đang đi vào giai đoạn rất là khốc liệt. Thì hiện tại thì giai đoạn nào và Hoa Kỳ đã làm những gì để siết chặt với kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa tôi, rất là phấn khởi và khích lệ, cảm thấy rất là khích lệ với cái lãnh đạo của Tổng thống Trump vào cái chương trình này. Vì ông làm một cái chương trình kinh tế chính trị mà nó rất là hữu hiệu trên mọi phương diện. Có nghĩa là một bàn cờ tướng mà ông chung quy vào xe phá ngựa để chiếu tướng, và trong lúc đó lại xoa dịu cái xích mích hay là cái gọi là căng thẳng với những sứ đồng minh. Hiệp ước NAFTA giữa Mỹ Tây Cơ và Gia Đa Đại đã được thay đổi một cái bình diện, đặt tên khác nhau, và có nghĩa rằng không thay đổi bao nhiêu, thay đổi một đôi chút. Điều này đã được xoa dịu giữa những người láng giềng. Bên Âu Châu thì cái gọi là cái thuế quan nó cũng bắt đầu xoa dịu. Thành ra trên phương diện bình diện kinh tế đó, những sứ đồng minh có vẻ là đứng sau lưng Hoa Kỳ và hậu thuẫn Hoa Kỳ. Hiện giờ đó, một cái sự lãnh đạo rất là tinh tế đó, là mình ví dụ như một cái xe đi, nó có 8 cái, một cái xe mà 8 máy VA đó, thì tất cả 8 cái cylinder nó đều firing hết, có nghĩa là nó đều chạy một lượt hết. Bộ Kinh tế, Bộ Tài chánh, Bộ Thương mại, Bộ Giao thông, Bộ Quốc phòng, tất cả mọi bộ, nếu quý vị theo dõi tin tức, họ liên tục, ngay cả là bưu điện nữa, họ thay đổi cái luật. Là hồi xưa tới giờ có một cái luật rất là kỳ cục, là mặc dầu đã lâu rồi Trung Quốc là một cái cường quốc kinh tế đứng thứ nhì, nhưng mà theo cái luật lệ của bưu điện hồi xưa đó, nó có một cái luật đặc biệt là liệt kê Trung Quốc vào những cái sứ đệ tam quốc gia. Cho nên những small business đó, gửi những cái package nhỏ qua Hoa Kỳ đó, lại được một cái rate rất là đặc biệt. Thành ra đã đưa những điều này nhỏ nhỏ, nhưng mà nó đưa cái mức xuất cảng lợi điểm cho Trung Quốc rất nhiều. Điều này đã được thay đổi. Và liên tục tất cả những bộ họ đều siết chặt những cái điều nào mà có thể ảnh hưởng đến kinh tế. Nhưng mà Trung Quốc họ rất là thông minh, họ theo dõi, họ biết những cái lỏng lẻo, là tại vì đó, mình cứ nhìn đi như một cái căn nhà của mình đó, mà có những cái ống nước chằng chịt ở trong cái ống nước đó bao nhiêu năm rồi, những chỗ này nó lít, chỗ kia nó lít, chỗ nào nó cũng xì nước ít ít. mà mình muốn siết chặt lại đó, để cho nước nó đừng có thoát ra đó, phải siết nhiều chỗ lắm. Thành ra cái thời giờ nó cần thiết chứ không phải một sớm một chiều mà làm được. Nhưng mà tất cả những cái cơ quan chính quyền đều khởi dậy. Đó là một cái điểm, một cái leadership mà chẳng những Tổng thống Trump đưa ra khơi dậy cái awareness, có nghĩa là cái sự gọi là cảnh báo, không phải là cho giới chức Hoa Kỳ mà cho cả thế giới. Những điều này nó đang xảy ra thôi.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo Đỗ Phúc muốn đặt với tới giáo sư, đó là thưa giáo sư, thì Trung Quốc vừa cho biết rằng cái GDP của quốc gia này chỉ gia tăng 6,5% mà thôi, là cái mức thấp nhất chưa từng có. Xin giáo sư bàn luận về cái dự kiến này, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy, thưa anh. Đây là một cái dấu hiệu mà Trung Quốc đang gọi là bối rối và gần như là trong cái tình trạng panicking. Tại vì trước khi đưa ra con số này đó, vô tiền khoáng hậu chưa bao giờ ba vị, một người đó là về gọi là đứng đầu về ngân hàng, một vị là đứng đầu về luật lệ đầu tư, và một vị nữa là trong cái vai trò như là phó thủ tướng, đều lên tiếng một lượt nói rằng những giới đầu tư và kỹ nghệ gia của Trung Quốc hãy bình tĩnh và đừng có panic với con số này. Đấy là con số 6.5 GDP gia tăng. Nhưng mà con số này đó, đối với cái nhận xét và nhìn của chúng tôi, nó đang quá cao. Mà con số 6.5 là con số chính thức. Trung Quốc có thay đổi con số một cách nhân tạo hay không? Tôi nghi ngờ là có. Mà dù cho con số này là chính thức đi nữa, nó cũng không tiêu biểu cái tình trạng tệ trạng của Trung Quốc. Là tại sao? Là tại vào đệ tam cá nguyệt đó, là cái giai đoạn là khi mà tất cả đầu tư chứng khoán, đầu tư gọi là những cái xuất cảng đó, nó đã được bốc từ lâu rồi. Có nghĩa là những công ty xuất cảng, hải cảng này nọ, họ đã nhận hàng hóa từ lâu và họ gửi rồi. Thành ra những cái mức tăng trưởng này nó chưa có thể hiện cái luật thuế quan mà được đặt ra vào gần đây. Thành ra khi nếu mà mình nhìn 6 tháng sau hay là cuối tháng 12, mình sẽ thấy nó rõ ràng hơn. Là tại vì con số này nó cao một cách nhân tạo, và tại những cái hàng hóa xuất cảng nó đã được đặt từ trước khi luật thuế quan lần cuối cùng nó là 200 tỷ đô la được đưa vào trong thực tế là như vậy. Con số mà sustainable đó, đường dài, có nghĩa là trọn 2019, nếu mà chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tiếp diễn, cái GDP gia tăng có thể khoảng 5%. Đó là một cái mức tệ hại. Quý vị nhớ rằng GDP của Trung Quốc đó, thường hồi cách đây 4-5 năm đó, về trước, 6-7 năm về trước đó, là gia tăng khoảng 12-13%. Như vậy họ mới đủ nuôi cho dân số. Dân số của Trung Quốc hiện tại là 1.4 tỷ. Mà họ đã thay đổi vì nhu cầu bắt buộc chứ không phải là vì nhân đạo, là cho gia đình có con, hai đứa con hay ba đứa con không bị phạt. Hồi xưa là chỉ one child policy thôi. Là vì thứ nhất đó, là dân số họ càng ngày càng già, và con cái trẻ lên là lại không đủ, mà lại phần nhiều là con trai không có con gái. Nó bất cân bằng cái social imbalance trong xã hội. Chưa kể đến là không đủ nhân công trẻ để tiếp tục như là cái điều cần thiết để sản xuất. Thành ra họ cho như vậy. Một cái dân số mà 1.4 ngàn tỷ đô la mà bây giờ thay vì một trong gia đình mỗi đứa con mà cho hai hay ba đứa đó, là sẽ gia tăng kinh khủng lắm. Nếu mà GDP gia tăng 6.5 là không đủ để nuôi dân. Thành ra đây là cái điều mà họ rất là bối rối thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và công ty Uber gần đây được đánh giá là 120 tỷ Mỹ Kim và gần như là gấp đôi so với lại thời gian cận đại. Thì tại sao được đánh giá nhiều như vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa công ty Uber cách đây bao lâu như anh nói đó, thì trị giá khi mà những nhà ngân hàng hay là ngay cả ban lãnh đạo của Uber nói rằng công ty này trị giá khoảng 60 đến 70 tỷ đô la. Nhưng mà gần đây đó, đúng như vậy, trong báo chí họ có ghi nhận đó là hai cái công ty ngân hàng đầu tư, có nghĩa là investment banker đó, là Goldman Sachs và Morgan Stanley đó, họ đưa ra một cái valuation proposal là công ty này sẽ trị giá khoảng 120 tỷ đô la, có nghĩa gần như gấp đôi. Vì công ty này sắp sửa năm tới sẽ ra IPO, có nghĩa là ra public offering, có nghĩa là bán cho stock cho ngoài công chúng. Công ty này một thời gian trước gần như khánh đận, không có tìm ra cách, nhưng mà được một cái phao cứu gọi là khỏi cái tình trạng khánh đận là nhờ SoftBank, ngân hàng của Nhật Bản. Có lẽ họ đặt tên cái valuation này ở trên cái market share, vì hiện tại cái về cái industry này Uber và Lyft thì nhỏ hơn Uber nhiều lắm. Nhưng mà những cái khủng hoảng về scandal hay là những cái khủng hoảng về nội bộ, và công ty này lâu rồi không có một người chief financial officer, những điều này nó thay đổi. Nhưng mà những con số của investment banker họ đưa ra đó, mình phải rất là thận trọng, là tại vì đó chính tôi đã làm trong ngành này rất là lâu. Trong cái địa hạt merger and acquisition đó, là những cái công ty investment bank này đó, họ đưa ra con số cao để chi? Để khuyến dụ người đầu tư và khuyến dụ ra IPO để cái stock nó cao. Mà tại sao họ phải làm như vậy? Mặc dù họ bị bắt buộc mỗi một luật lệ nào đó, nhưng mà trong cái valuation đó, nó có một cái subjective judgment rất nhiều. Là tại chính những công ty này là những công ty được mướn để giúp họ ra IPO. Mà ra IPO thì phần nhiều họ được trả một cái phần trăm nào đó. Thành ra cái vấn đề về merger acquisition và những công ty ngân hàng này á, nó có những cái lũng củng trong cái cách làm việc. Có nghĩa rằng tôi giúp anh thành công, tôi đưa con số cao là tôi lại được lợi nhuận. Thành ra đó là một cái điều mà mình cần thận trọng khi mình thấy con số này thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi tiếp theo dành cho giáo sư là, thưa giáo sư thì Phó Tổng thống Hoa Kỳ vừa rồi thì có một cái bài diễn văn tố cáo rất là nặng lời ở Trung Quốc. Và cái bài diễn văn này có phải là để ủng hộ thuần túy cho cái chiến tranh thương mại đang diễn ra giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ hay không? Hay là có một mục đích chính trị nào khác, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Như quý vị thấy, Phó Tổng thống Pence phần nhiều là một người gọi là lieutenant, có nghĩa là một người đứng sau lưng Tổng thống Trump rất là trung thành. Và ít khi nào ông nói những cái bài nói, mà ông nói là một cái bài nói rất mạnh tấn công, có bằng gọi là lời lẽ và nội dung không có chỗ nào mà để cho Trung Quốc thoát được hết. Rất là mạnh. Theo tôi nhận xét cái bài diễn văn của ông đó có cái mục đích chính trị nhiều hơn là kinh tế. Là tại sao? Là tại vì đó những điều ông nói đó không có đưa ra cái gì mới mẻ về chiến tranh thương mại, những gì đã làm và đang làm và những nội các họ đang làm. Ông nói đây đó, là tôi nghĩ nó có hai mục đích. Mục đích thứ nhất đó, là chính trị, là vừa bầu cử giữa đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, để cho thấy rằng Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa có một cái leadership đường lối đi rõ ràng để giúp cho đầu cử. Nhưng mà quan trọng hơn hết là tôi nghĩ rằng đó, chính phủ Trump, đây là chỉ cái suy đoán của tôi thôi, đang nghi ngờ là Trung Quốc đang khuấy động vào cái bầu cử này. Và tin tức cũng của FBI cũng đã tuyên bố rằng họ thấy dấu hiệu là Trung Quốc đang bỏ tiền ra để khuấy động vào bầu cử, vì họ muốn bầu rất nhiều cho những dân biểu đảng Dân Chủ để chi? Để chống đối Tổng thống Trump. Và chắc chắn là họ bỏ tiền ra để giúp cho những người nào gọi là trức phế Tổng thống Trump, của impeachment. Thì khi một cái thông điệp cho Phó Tổng thống nói như vậy đó, thứ nhất là kêu gọi hãy tiếp tục bầu cho đảng Cộng Hòa. Nhưng mà quan trọng hơn hết là nói rằng tôi là Phó Tổng thống đây. Nếu quý vị có trức phế Tổng thống Trump thì tôi vẫn còn đó và tiếp tục con đường này. Thành ra trức phế hay không đó, không thành vấn đề. Cái con đường để mà chống đối với Trung Quốc vẫn tiếp tục. Tôi nghĩ đó là cái thông điệp cho anh. Nó có vẻ chính trị nhiều hơn là kinh tế.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và Thái tử Điện Hạ của Vương quốc Saudi đang bị tình nghi là vai trò chính trong vụ giết người một nhà báo tại Thổ Nhĩ Kỳ, thưa giáo sư. Hoa Kỳ và Tổng thống Trump rất thận trọng trong việc này và không có lên án Vương quốc Saudi. Và có phải đó là chiến lược hay về dầu hỏa hay không, thưa giáo sư?
Dạ thưa cả hai, thưa anh. Như quý vị biết đó, là Thái tử Điện Hạ của Saudi là một người mà được báo chí và ngay cả bên Trung Đông họ ngưỡng mộ như thần thánh, một người rất là modern, rất là tân tiến và rất là cải tiến. một người mà muốn đưa sao đi ra cái vương quốc mà chỉ tùy thuộc vào dầu hỏa, vào technology. Chính ông đã đi gọi là thăm viếng MIT và muốn tạo ra những thành phố modern và đầu tư để thay đổi. Nhưng mà dấu hiệu đang, mặc dầu đang điều tra gay gắt đó, thì những tờ báo hay là truyền thông báo chí nói rằng hai cái người mà thân cận nhất của Thái tử Điện Hạ đó có mặt ở trong cái tòa lãnh sự ở tại Thổ Nhĩ Kỳ, và khi chứng kiến sự gọi là đánh đập, giết và gây cả cắt đi thi thể của nhà báo này, Tổng thống Trump tuyên bố rằng chúng tôi với Saudi là rất là thắt chặt tình thân với nhau và đừng có lên án mạnh. Quan trọng hơn hết là cái viễn cảnh của Iran ở tại bên Trung Đông. Khi siết chặt về kinh tế và cái sự mức cung của dầu hỏa từ Iran đó, thì Saudi đã bồi đắp rất nhiều và hứa hẹn sẽ bồi đắp thêm nhiều hơn nữa để giữ cái mức dầu hỏa trung bình. Và Saudi đã tuyên bố rằng giá dầu hỏa sẽ đi xuống chứ không phải đi lên. Đó là những yếu tố mà Saudi hồi xưa tới giờ là luôn luôn là một đồng minh rất là mạnh của và trung thành đối với Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ rất là cẩn thận. Tuy nhiên, gần đây vào ngày Chủ nhật đó, thì Tổng thống Trump đã thứ 7, thứ 6 ông đã thay đổi cái giọng nói. Ông nói rằng nếu như thật sự có bằng chứng rõ ràng đó, thì Saudi sẽ bị một cái trừng phạt kinh tế rất là mạnh. Saudi cũng đã lên tiếng nói rằng Hoa Kỳ nên thận trọng những lời nói đó, hành động đó, vì Saudi là một đồng minh rất là quan trọng. Và vương quốc gọi là quốc vương, gọi là nhà vua của Saudi đó, đã cách chức ông trung tướng mà gọi là có trách nhiệm tình báo và một người khác nữa về tình báo mà có hiện diện vào cái sự giết chết của hai người này để trừng phạt. Thì những hành động của nhà vua đó gần như là bảo vệ Thái tử Điện Hạ sẽ không có bị gọi là đích danh trừng phạt bởi Hoa Kỳ hay bởi những thứ khác. Những gì đó đang xảy ra, nó có cái chính sách chính trị của vùng Trung Đông và nhiều nhất là dầu hỏa, nhất là trong cái viễn cảnh của Iran thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Một câu hỏi chót dành cho giáo sư là, thưa giáo sư, thì cái GDP của Hoa Kỳ tăng lên 4% và cái nhu cầu công ăn việc làm thì cũng rất là tăng cao, và số người kiếm việc làm cũng tương đối là dễ dàng, công ty thì có lợi tức tốt và người dân thì cũng đóng thuế, công ty đóng thuế, thì như vậy thì cái thâm thủng ngân sách quốc gia có được cải thiện không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa anh nêu ra những cái điều mà mình chúng tôi thấy nó đều đúng hết. Nếu mình đi trở ngược lại cái thời Tổng thống Bill Clinton đó, khi ông kết thúc cái nhiệm kỳ của ông đó, thì cái ngân sách quốc gia thay vì ở mức âm đó, ông ra khỏi tòa Bạch Ốc thì có cái surplus, có nghĩa là cái mức cung và cầu, có nghĩa là số tiền của chính phủ liên bang thu vào và số tiền chi tiêu ra nó được surplus, có nghĩa là dư tiền chứ không phải thiếu tiền. Thì hiện tại những cái tình trạng này nó còn tốt đẹp hơn thời của Tổng thống Bill Clinton nữa, có nghĩa rằng GDP gia tăng trên 4%, 4.5%, công ăn việc làm gia tăng nhiều, stock market gia tăng, những công ty lợi nhuận, lợi tức đến mức kỷ lục. Nhưng mà ngược lại, rất là lo ngại, và chúng tôi đã tuyên bố và đã chống đối cái điều này nhiều, là cái mức lạm phát, cái mức là suy sụp, gọi là thâm thủng ngân sách quốc gia càng ngày càng tệ, chứ không phải gia tăng. Là vì cái luật thuế vụ kỳ rồi của Tổng thống Trump đưa ra để giảm thuế, và những cái mức chi tiêu nó không giảm. Đó là cái lý do mà chúng ta thấy rằng ông đã và đang gọi là free tất cả những cái gọi là đóng băng tất cả lương phạm của nhân viên chính phủ liên bang. Và gần đây ông đã tuyên bố ra chỉ đạo cho tất cả tổng trưởng là hãy giảm ngân sách của mỗi bộ của mình 5%. Đó là những điều nó đang xảy ra là như vậy. Vì cái luật thuế vụ giảm thuế quá nhiều, gọi là gần như mất, xóa bỏ tất cả những cái lợi phúc mà nền kinh tế đã tăng trưởng đã tạo ra thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và câu hỏi của anh Đỗ Phúc vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư ngày hôm nay. Cảm ơn một lần nữa đã đến với chương trình và xin được kính chúc sức khỏe giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào, xin hẹn tái ngộ ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như anh Quốc Duy rất là nhiều. Và chúc giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như anh Quốc Duy và thính giả hai miền Houston và Dallas một cuối tuần thật là nhiều niềm vui.